Cũng đi làm rất là nhiều cái Phật sự đại khái như là phóng sinh rồi thì phát quà, không phải đầu năm mà là suốt mấy năm nay. Nhưng mà năm nay á là coi như rằng cái số lượng mà vừa rồi trong 6 tháng vừa rồi á là mà mình phát quà có thể nói là nhiều nhất đó, tổng cộng đó là đến là 7.290 họ. Tức là cái con số đó là con số mà lớn nhất ở trong các năm mà chúng ta đi phát quà ở Việt Nam hay là Đông Nam Á nói chung á. Thì đó là chỉ là trong vòng 6 tháng thôi. Nếu mà một năm thì có thể là chúng ta là trên 1 vạn hộ là chắc chắn như vậy. Thì cái vấn đề mà tại sao chúng ta phải làm những cái Phật sự nói trên đó đó thì mọi người ở đây là quá quen thuộc và quá biết rồi. Đó là gọi là chúng ta hành pháp, mà pháp của Đại Thừa. Anh nói pháp của Đại Thừa đó, Đại Thừa là mà hàng của Bồ Tát thì mới thực hiện được Đại Thừa. Thành ra vì như thế đó thì cái con đường mà hành cái pháp Đại Thừa đó là chúng ta còn gọi theo kinh điển nói nó là Bồ Tát Đạo. Thành ra cái người mà Phật tử mà theo Đại Thừa thật sự đó, mà nếu mà không có hành theo cái pháp của Đại Thừa, tức là pháp mà thống lý đại chúng đó, pháp mà thể thành Phật Đạo á, thì đương nhiên nếu bỏ hai đó đi ra đó thì không có pháp của Đại Thừa. Thành thử ra rằng là nếu cái những cái người mà tu học mà gọi là tu học Đại Thừa đi nữa, nhưng mà họ từ chối hai cái điều nói trên đó là điều là nguyện thành Phật Đạo, nguyện độ thế thích chúng sinh, thì khẳng định là họ từ chối Đại Thừa Phật Pháp. Tại vì Đại Thừa Phật Pháp mang hai cái dấu ấn nói trên đó, thành ra họ từ chối hai cái đó là họ từ chối Đại Thừa Phật Pháp. Do đó thì cái người mà Phật tử mà quy y theo Đại Thừa đó, mà nói rằng tu học theo Đại Thừa á, trên hình thức á thì đông, nhưng mà trên thực tế đó ít vô cùng. Đấy, có những cái người mà mang danh là mặc sắc phục của Đại Thừa, tụng kinh của Đại Thừa, quy y theo Đại Thừa, nhưng mà tất cả họ chỉ chưa từng có Đại Thừa. Bởi vì nếu mà từ chối hai điều đó đi, tức là từ chối thượng cầu Phật Đạo và hạ hóa chúng sinh, thì có nghĩa là đó, họ thủ tiêu Đại Thừa, họ bãi bỏ Đại Thừa. Vì vậy khi hành Đại Thừa Pháp tức là hành Bồ Tát Đạo, rồi có nghĩa là cái chuyện rằng là độ sinh để thành Phật. Bởi vì chỉ có một con đường để thành Phật, đó là con đường độ sinh. Và thành Phật cũng chỉ để một vấn đề thôi, gọi là có nghĩa rằng là chúng sinh vô biên đều có thể độ. Chỉ có Phật mới làm được chuyện đó, cho nên vì vậy nhất định phải thành Phật thì làm được chuyện đó. Và cũng chỉ có mà độ nghĩa là vô số chúng sinh đó tích lũy thành vô lượng công đức đó, thì mới thành được cái vô thượng đạo quả, nó gọi là Phật. Anh ở đây thì chúng ta cũng đều hiểu lý do tại sao mà chúng ta tu tập mà điều đó. Vậy hơn nữa, ở đây chúng ta nói đến một cái điểm mà nhấn khác của cái tinh thần Bồ Tát Đạo hay Đại Thừa Phật Pháp đó. Đó là có cái nghĩa là người tu Bồ Tát Đạo là cái người mà chọn cái sự sinh hoạt và cái đời sống của mình đó là một niềm vui lớn. Thì chúng ta cũng hiểu niềm vui là cái gì. Thế nhưng á, phàm phu á thì chỉ có biết tìm cầu những cái niềm vui nhỏ mà không bao giờ có được cái niềm vui lớn. Còn cái bậc đại thừa căn khí hay là người học bổ đắc đạo á, thì luôn luôn rằng là không màng gì tới cái niềm vui nhỏ mà chỉ cầu một cái niềm vui lớn. Và thế nào là cái sự khác biệt giữa niềm vui nhỏ và niềm vui lớn? Niềm vui nhỏ là niềm vui của bản thân mình, của cá nhân mình. Niềm vui lớn đó là niềm vui mà mình vui, chúng sinh vui và Phật vui. Thì đó là một cái niềm vui lớn, niềm vui chung của mình với chúng sinh, niềm vui chung của mình với chư Phật. Còn những cái niềm vui nhỏ đó, đó là niềm vui của cá nhân mình, chẳng có dính dáng đến Phật mà cũng chẳng dính dáng đến với chúng sinh. Nó ví dụ như mình cầu mình phát tài, mình cầu mình đẹp, mình cầu mình được cái thuận lợi này hay thuận lợi kia cho cái vấn đề ngũ dục của mình. Cái vấn đề đó, cái niềm vui đó của mình á, chẳng dính gì tới Đức Phật mà cũng chẳng dính gì tới chúng sinh. Thành thử ra đó gọi là cái niềm vui nhỏ. Thế thì cái người tu học đó thì thường xuyên họ có đi bố thí, họ có đi cúng dường, họ có đi phóng sinh, hoặc giả là họ siêng năng tụng kinh gõ mõ ở nhà. Thế nhưng hết thảy họ đều dồn hồi hướng đến cho một niềm vui nhỏ. Tức là họ có phóng sinh, họ có bố thí thì họ cũng cầu để cho họ được trúng mánh, họ được trúng cái áp phe này, họ được lên chức, họ được thăng quan, đó là một niềm vui nhỏ. Là họ có mõ tụng kinh xong đó, thì họ chắp tay van vái và cầu với Đức Phật cho họ cái niềm vui nhỏ, tức là những thứ như thế. Thành ra mọi thứ quanh đi quẩn lại, cái tâm của họ nó nhỏ lắm, thành ra họ chỉ có cầu một cái niềm vui nhỏ. Cái tâm của họ nó nhỏ bé như vậy thì tâm ấy làm sao mà là tâm của đại thừa, làm sao gọi là căn khí đại thừa. Cho nên người tu học nó phải phát tâm vô thượng, tức là phát cái tâm bao la. Tâm vô thượng ấy là tâm vô lượng, cho nên cái tâm vô lượng ấy vì vậy nó mà từ vô lượng, bi vô lượng, hỷ vô lượng, xả vô lượng. Thì chính những cái từ vô lượng mới có thể là làm cho hết thảy mọi người được như mình được. Chính cái bi vô lượng mới có thể là nhổ sạch đi tất cả những cái khổ của thiên hạ như là mình đã nhổ cho mình. Xả là có nghĩa là mình có thể xả bỏ tất cả mọi cái thứ nhỏ bé đó, mọi cái thứ của riêng tư mình đó, mà vì cái sự nghiệp đó, lấy tất cả những cái mà từ cái bi cái xả ấy là niềm vui. Còn chúng ta thì lấy cái niềm vui đó là cái của mình được. Mình chiến thắng một kẻ nào đó, đó là niềm vui của mình, đó là hỷ của mình. Mình được một cái lợi nào đó, đó là hỷ của mình. Ai cho mình cái tiền tài hay là vật báu, đó là niềm vui riêng của mình. Thành ra cái hỷ đó của mình đó, nó chẳng dính dáng để tới từ bi hay là xả cả. Nhưng mà cái tâm của đại thừa thì càng cho được người mới càng vui, chứ không phải là càng nhận vào thì càng vui. Càng cho mọi người để khiến cho mọi người đều được an vui, đều được lợi ích. Thành ra họ vui và mình vui với cái việc mà mình làm được cho họ vui. Và một khi mình làm được cho mọi người vui á, thì chư Phật mới vui. Mình đi phóng sinh, mình làm cho biết bao nhiêu con chim, con cá nó được hoan hỷ, nó được thoát củi sổ lồng, nó được vui. Thành ra ngư hỷ, điểu hỷ, nhân giã hỷ, là người cũng hỷ. Đức Phật thích những niềm vui như vậy, và Đức Phật thường hoan hỷ như vậy. Bởi lẽ tại sao mình biết chuyện đó? Bởi vì mình biết một cái điều rằng là Đức Phật trong vô lượng đời, trong các kiếp quá khứ, mọi cái sinh hoạt của Ngài nó không có sinh hoạt nhằm vào cái vấn đề rằng là tìm cầu niềm vui nhỏ. Mà phải có thể nói là Ngài trong mỗi một giây phút, chứ không phải trong là mỗi ngày ta tìm một niềm vui, mà là mỗi một giây phút đó thì là Ngài tìm một niềm vui lớn. Và niềm vui lớn đó của Ngài là như vậy, là Ngài rất là tận tụy hy sinh vì chúng sinh để mang đến cái niềm vui lớn cho chúng sinh. Cho nên Ngài có thể vì niềm vui lớn, Ngài có thể xả bỏ quốc thành thê tử, có thể xả bỏ tiền tài vật chất, có thể xả bỏ cả sinh mạng này để cho chúng sinh được vui. Và sự xả bỏ đó của Ngài đó, sự xả đó của Ngài là hỷ. Cho nên Ngài rất vui khi Ngài được xả như vậy. Như là trong luận Đại Trường Phu đó, hay nói đến những cái vấn đề mà trong cái kiếp quá khứ của ngài mà là từng làm vua, mà mỗi lần ngài mà muốn hy sinh, ban bố cái tính mạng của mình, thân mạng của mình cho kẻ khác. Đó. Thì cái khi mà có những cái kẻ mà ác á, đến xin ngài đầu mắt xương tủy, để xin như vậy thì là ngài mất mạng mới có gì. Thành ra quần thần này cái cảm mà ngài thì nhất định là cho. Đó. Ngài nói rằng là cái vấn đề mà ngài có thể xả đó rằng là cái niềm hỷ lạc á, ngài có thể xả mọi thứ của ngài để cho mọi người được như ý, được hoan hỷ. Đó là niềm vui của ngài. Tính ra như thế thì mình cũng thấy niềm vui của ngài lúc nào nó cũng là một cái niềm vui lớn, niềm vui của mọi người. Niềm vui của ngài không phải là niềm vui của riêng tư cá nhân ngài. Cho nên hết độ được chúng sinh đó thì là chư Phật vui mừng. Độ được chúng sinh đó là có nghĩa làm cho chúng sinh được pháp lạc, được hỷ lạc, được những cái nhân duyên mà giải thoát đó của ngài. Do đó chúng ta mới biết tâm của Đức Phật là lớn như vậy. Cho nên Đức Phật khi nào nghĩ cái gì cũng nghĩ tới một cái vấn đề gọi là lớn. Cho nên niềm vui của ngài là một niềm vui lớn, trí tuệ của ngài là một trí tuệ lớn, từ của ngài là một từ lớn, bi của ngài cũng là một bi lớn, lớn cho đến độ gọi là đại bi, đại từ, đại hỷ, đại xả. Là bởi vì như vậy, là bởi nó lớn. Còn phàm phu á, đệ tử của Đức Phật á, mà không hiểu được những cái lời dạy cao quý, những cái tinh thần mà đại tâm vô lượng tâm, vô thượng tâm nó của bậc từ phụ á, thì mình cái tâm của mình vẫn nhỏ bé hẹp hòi, mình mới lợi dụng cái tâm to lớn của Đức Phật để xin điều này, để nhờ điều kia. Đều rằng là cho một cái niềm vui riêng tư và nhỏ bé của mình, cho nên mãi mãi mình chỉ là một tâm hồn nhỏ bé, một chính báo nhỏ bé và một y báo nhỏ bé, chẳng làm được gì hết, chỉ cầu nhỏ quá, nhỏ cho đến cái độ là chỉ đủ sức để cầu, để vái vai và để xin xỏ, không đủ một chút lớn nào để có thể rằng là ban bố hay chia sẻ hay cho ra. Cho nên nếu mà là người học đại thừa mà tâm hồn lúc nào cũng chỉ có nghĩ tới bản thân của mình mà không có nhìn ngó những người xung quanh, không có cảm thấy được rằng là mình cần phải giúp những người xung quanh của mình như thế nào, mà lúc nào cũng chỉ nghĩ là những người xung quanh ấy phải giúp mình. Đó. Thì tất cả những cái tâm hồn ấy là những cái tâm hồn phàm phu, hẹp hòi và bé nhỏ. Người ta thường chê nhau trong những cái chuyện hẹp hòi, nhưng mà người nào cũng hẹp hòi hết. Người ta đừng cần phải chê, đừng cần phải tranh cãi gì, người ta hãy chứng minh là người ta không hẹp hòi, chứng minh bằng đời sống, bằng hành động, bằng suy nghĩ, bằng cái lúc nào cũng có thể gọi rằng là hành động làm sao, nói năng làm sao để mà những niềm vui lớn ở trong đời này á, nó được hiện thành, nó được thành. Nhưng giống như bây giờ nói cái niềm vui, nếu mà là niềm vui nhỏ thì chúng ta ở đây Tết nhất là chúng ta tổ chức cái đi chơi để mà có những cái niềm vui nhỏ. Mình đi ăn nhậu với nhau, mình đi chơi với nhau là mình tự tạo cho mình những cái ngày Tết với niềm vui nhỏ. Nhưng mà nếu mà mình tự tạo cho mình một cái ngày Tết, ngày lễ với niềm vui lớn thì như là chúng ta vừa mới làm gần đây, là có cái nghĩa là nhân những cái dịp như vậy thì chúng ta sẽ tích cực hơn nữa, phóng sinh tích cực hơn nữa, đi bố thí, đi giúp đỡ, tạo nên một cái niềm vui rất là lớn. Mình có thể liên tục mấy tuần nay mình tạo nên những cái niềm vui cho các loài chim, đó, loài cá, điểu, ngư. Và rồi thì gần nhất là vừa rồi chúng ta đi hai cái bệnh viện trẻ em, thì ở đây thì nói với đây có hai thầy, có chị Hằng Từ này đi theo chứng kiến, thì mình cũng nhìn thấy một cái điều là rõ ràng với cái sự mà thăm viếng của chúng ta đã khiến cho rằng là nó có niềm vui lớn. Niềm vui lớn ấy là sao? Toàn bộ ai nấy đều vui, từ các thân nhân của các bệnh nhi cho đến các bệnh nhi, và rồi thì các nhân viên điều dưỡng, bác sĩ, y tá đều vui. Đó. Và rồi thì đó, chúng ta cũng vui, hết thảy đều vui. Thì chúng ta cũng nhìn thấy cái thái độ mà hoan hỷ, mà hài lòng của các nhân viên y tế ở tại hai cái bệnh viện nói trên, thì chúng ta đều đã mục kích, đều đã nhìn thấy họ hết sức là cảm kích mình và họ hết sức là vui vẻ với mình. Đây một cái ví dụ mà khi chúng ta vào trong một cái khu mà gọi là các trẻ em sơ sinh mà gọi là cấp cứu, với lại chỗ phục hồi các trẻ em mà sơ sinh, bé nó có nhiều em bé nó mới có 16 ngày tuổi, có nhiều em bé nó mới có 2 tháng tuổi, 1 tháng tuổi, nó nhỏ xíu như là một con thỏ con, như là con mèo mướp, nó nằm thiêm thiếp không biết trời trăng mây nước gì, thở bằng máy. Thì cho đến độ là những cái chỗ đó, cho đến độ là ngay chính cả cha mẹ của chúng cũng không được vào. Chỉ khi nào bác sĩ kêu vào vì những cái vấn đề gì quan trọng mới được, còn ngoài ra là cấm tiệc, ở trong đó chỉ có y tá và bác sĩ trông nom. Và trẻ em thì nằm như vậy, thì mình thấy rằng là đó là cơn bão nghiệp mà mấy đứa trẻ đó nó đã đến với cuộc đời này, nó vác theo cái nghiệp đó, cho nên rằng là nó mới đến, nó đã phải chịu những cái nghiệp khổ như vậy, thấy tội lắm. Đó. Thì cái chị bác sĩ ở trong đấy, ở chị cũng có nói chuyện trao đổi, mời tôi này, chị với lại chị mà trong cái ban điều hành á, mà dẫn mình đi tới khu này và khu kia, cộng với lại mấy chị y tá trưởng ở trong cái khu vực nói đó nói chuyện, thì cũng có nói rằng là mong rằng là mấy thầy nó thường xuyên để tâm mà ghé đến đây với này nọ cái gì đó, nhờ vào cái tâm từ thiện của mấy thầy giúp đỡ mình, thì nghĩa là ở đây thì chúng tụi con cũng cảm thấy rằng là thán phục á. Thì tôi cũng có đáp lại là tôi nói rằng là thật sự thì quý vị đó mới là những cái người mà đáng phục ghê lắm, hơn 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 chúng tôi xa lắm. Tại sao vậy? Người này, tôi tự chỉ tôi và tôi nói, người này á mà làm được những cái điều mà để cho mấy người đây khen ngợi á, là tại vì người này nhờ có sự mà ngã là hiện diện mỗi ngày của những người đây chăm nom cho mấy trẻ em, người này mới có cơ hội để đến thăm, cho nên người này thăm rồi lại ra đi, còn mấy người đây á thì là trường kỳ ở suốt với lại các trẻ em trong cái bệnh viện này trông nom, giúp đỡ chữa trị, thành mấy người đây mới đáng quý, mới đáng trân trọng, mới đáng tri ân hơn, mới đáng cần phải được tri ân hơn là người này, tức là chính là chúng ta. Rồi chị bác sĩ ấy nói rằng là trời ơi, thầy nói như vậy là đưa tụi con lên tận mây xanh. Thì tôi nói không, đấy là một cái lời nói không khách sáo, mà lời nói từ đáy lòng, lời nói thật. Đó. Tôi luôn luôn cảm tạ và tri ân những người đây, những người mà đã chiến đấu với lại cái khổ của con người. Những người đó xứng đáng gọi là những bác sĩ hay những y tá tu sĩ. Những bác sĩ tu sĩ hay là những tu sĩ hiện thân bác sĩ, hoặc là những tu sĩ hiện thân y tá. Nói như vậy thì mình cũng suy nghĩ là chả lẽ mình là hiện thân tu sĩ và tâm nó lại thua xa nó sao? Mà thật vậy. Có nhiều hiện thân tu sĩ mà cái tâm chẳng có bao giờ nghĩ tới chuyện rằng là dành thời gian, dành tâm huyết, dành sức lực của mình chiến đấu với cái sự khổ, nỗi khổ của chúng sinh chưa từng một phút. Lúc nào cũng chỉ lo cho niềm vui nhỏ bé riêng tư của mình, lúc nào cũng chỉ lo cầu cho mình thỉnh được cái này, mình tạo được cái kia, lúc nào cũng chỉ như vậy thôi, mà chưa có bao giờ có một cái tinh thần rằng là cầu với lại Đức Phật là làm sao cho mình có những cái khả năng mà tạo nên niềm vui lớn cho muôn loài. Chỉ nghĩ là bây giờ con thờ Ngài, con xin Ngài cái tượng của Ngài, con muốn làm cái tượng của Ngài cho đồ sộ, cho chúng phải nể nang, cho chúng cúng nhiều vào, cho nên nó xin ngài hãy vì vậy đó mà hãy giúp cho con nó làm được một cái tôn tượng nào đó. Nói cái ví dụ chỉ có cầu được đến như thế là cùng, chứ không có nghĩ rằng là con xây dựng chùa chiền, chùa tháp đó để truyền bá và để dạy cho chúng sinh biết được là Bồ Tát tượng trưng cho niềm vui lớn của chúng sinh, và chúng ta là cái hàng mà là đang còn tu hạnh Bồ Tát thì chúng ta cũng tập tu và tạo nên những niềm vui lớn mà chúng ta có thể làm nổi cho muôn loài. Mình hứa nguyện như vậy, mình hứa nguyện vậy, và chỉ cầu sao cho mình có cái niềm vui là mình thoát khỏi cái một cái chứng bệnh này hay chứng bệnh nọ, hay là thoát được cái gì thôi, cái đó đừng có cần phải cầu thoát cái gì hết đó. Còn một chút thời gian này không, thời gian này không dùng để mà thoát bệnh tim hay là bệnh đường hay là bệnh mỡ hay là bệnh bệnh gan hay bệnh phổi gì, thời gian còn lại này là chỉ cầu làm thế nào mình có thể tạo nên những cái niềm vui lớn. Còn là mình có thoát bệnh này thoát bệnh kia mình cũng không thoát được một điều, chết đúng chết đấy. Anh ta trước khi chết, tức là những giây phút hiện tại mà mình còn thở, mà mình còn sống, mình hãy dùng nó vào cái việc mà xây đắp nên một cái mà niềm vui lớn, niềm vui chung. Cho nên ở đây chúng ta thấy từ cái bệnh viện Nhi Đồng 1, từ bệnh viện Nhi Đồng 2 trước nhất, rồi qua đến bệnh viện Nhi Đồng 1 đó, mọi người mà hướng dẫn chúng ta đi thăm và đi cho, người nào người đấy đều rất ư là cảm kích cái đoàn này và cảm thấy rằng là họ họ nghĩa là vui ghê lắm khi mà họ dẫn mình đi và tiếp xúc với mình, cho dù là đi lên đi xuống đi ngang đi dọc đi 2 tiếng đồng hồ, gần như là vậy mỗi nơi, cũng mỏi lắm cũng mệt lắm. Cho nên chúng ta cũng có thể hiểu rằng ban sơ mấy chị ở bệnh viện một nó còn đề nghị là để cho tách lại, là chia làm mà 2 group đi cùng một lúc để cho nó nhanh, tại vì chính họ cũng nghĩ là đi tới đi lui đi lên đi dọc đi ngang đi xuống họ cũng mệt, mình cũng mệt. Nhưng mà tôi thì chủ trương không chia, không chia không phải vì lý do gì, bởi vì mình muốn rằng là đích thân mình tới để gieo một cái nhân duyên với các đứa bệnh nhi nói trên đó. Ở đây mình để những cái người khác thì có thể là họ chỉ có gieo những cái nhân duyên của từ thiện mà thôi. Tôi thì muốn rằng là đích thân mình tới xoa đầu mấy đứa nó, vuốt mặt mấy đứa nó, và để rằng là phú chúc một cái tinh thần của Bồ Tát đạo nó vào với nó, ước hẳn với nó rằng mình không bao giờ bỏ nó. Từ cái giây phút này cho đến tương lai tận vị lai, thế mà nhân duyên hội ngõ thì lại một lần nữa cứu và nhiều lần nữa cứu. Cho nên vì như vậy phải đích thân đi thôi. Và nếu mình để người nào khác đi thì họ đi với một cái tinh thần hời hợt và một cái tinh thần mà ái kiến của thế gian mà thôi, chứ nó không có cái tinh thần đó. Cho nên vì như thế mà tôi từ chối là không, không đi 2 group một thôi, cho dù là mình khá vất vả, cho dù lòng trời nó nóng nực vô cùng và vất vả lắm, cứ làm quần thảo vào trong cái bệnh viện đó, cứ chạy lên lầu rồi chạy xuống lầu rồi lên lầu rồi xuống lầu, cứ cái khu này xong nó lại chạy đi những cái khu khác, có nhiều cái khu là không ai được vào trừ một mình tôi được vào theo cái ý của bác sĩ mà điều hành ở những cái khu vực nói trên đó. Và rồi thì chúng ta cũng thấy rằng là ở chung cục thì mình tu nhỏ thiêm thiếp không biết gì, nhưng mà mình cũng đem lại cái niềm vui cho cha mẹ của nó bằng cái sự giúp đỡ an ủi nhân ngày Tết nói trên đó. Tụi nhỏ nó không biết Tết là gì, nó không biết mùa xuân là gì. Từ lúc sinh ra có đứa nằm ở đó nói ra rằng là 3 năm 4 năm nó không hề biết mùa xuân là gì, nó không hề biết Tết là cái gì hết. Nhưng đứa sinh, những đứa bé sinh ra mà không biết có mùa xuân, thành ra những cái chuyến đó của chúng ta là đem mùa xuân đến cho những đứa trẻ bất hạnh ở trên đó. Nó không phải chỉ đem một cái mùa xuân nhất thời, và mình còn đem cho nó những cái nhân duyên nữa. Cho nên chỉ bác sĩ chính còn nói vậy. Đây là lần đầu tiên thầy đến thăm khu này hay sao? Mình nói đúng vậy. Lần đầu tiên có cơ hội, tôi đến lần đầu tiên là bởi vì chưa có nắm vững cái tình hình ở của mấy bệnh nhi đấy nó ra sao, nhưng mà qua cái lần này thì có kinh nghiệm rồi. Thầy chỉ bảo vậy thì qua lần này rồi thì chắc thầy có sẽ tới nữa, mình chắc chắn rồi sẽ tới nữa. Rồi thì mà mình tới nữa, mà mỗi lần ở đây thì mọi người chúng ta cũng đều biết rồi, tôi không làm thôi, mà mỗi lần làm là tinh tiến hơn, tức là có nghĩa là càng lúc càng nhiều hơn, càng mạnh hơn và càng chi tiết hơn, đại khái như thế. Thế đây là chúng ta nói như vậy là để cho chúng ta là những cái người mà học đại thừa Phật pháp mà tu hành đó, mà nhất là nói thẳng một điều, nói không có cần phải khách sáo, là học với tôi học Bồ Tát đạo thì phải nên có cái tâm đó một chút xíu hả? Tức là khi nào chúng ta cũng nghĩ về cái niềm vui lớn đó, vẫn là niềm vui của mình. Niềm vui nhỏ thì nên từ khước hay đi. Nếu mà tôi cũng từ niềm, tôi cũng chỉ lo niềm vui nhỏ, tôi cũng xong rồi, tôi cũng đã đi hưởng rồi, hay là đi thăm viếng người thân rồi đi hưởng thụ rồi. Nhưng mà không, hết thời người thân của mình đó là tất cả chúng sinh. Mình đây đó là mình muốn là tương lai của mình ấy, 9 phần sen vàng là cha mẹ. Ở đây là mình đã có cha mẹ rồi. Đó. Cha mình là Đức Phật đấy, mẹ mình là giáo pháp ấy, mẹ mình là cái pháp của Bồ Tát, Bồ Tát đạo á, Bồ Tát đạo là năng sinh ra hết thảy Bồ Tát, cho nên Bồ Tát đạo hay là pháp Bồ Tát đó, đại thừa pháp đó, coi như là mẹ sinh ra chư Phật, Bát Nhã, đó đưa đến trí tuệ, cho nên là gọi là Bát Nhã là mẹ sinh ra chư Phật, là chư Phật là cha mình. Thành ra là mình có cha có mẹ như thế và có vô số anh em và vô lượng anh em. Và mình khi nào trong cái cuộc sống này mình cũng đi tìm niềm vui lớn. Mà may phúc cho chúng ta là nếu mà chúng ta mà có nhân duyên với lại một người mà yêu mến niềm vui lớn, và hết thầy là hết sức là bất hạnh và xui xẻo cho chúng ta khi chúng ta có một vị thầy, một người hướng dẫn, một những người bạn thân hay cha mẹ mà chỉ biết niềm vui nhỏ. Thì mình bất hạnh ghê lắm. Và là hạnh phúc cho mình nếu mình ở bên cạnh một cái người mà chỉ có niềm vui lớn, không có niềm vui nhỏ. Anh nghĩ thế thì chúng ta tu tập đại thừa không phải là chỉ có cái vấn đề là hình thức hay là chỉ có vấn đề gì, mà từ những cái tâm tính của chúng ta nó cũng phải tập. Từ những cái đó mình phải hun đúc, từ từ mình phải tập. Tức là có nghĩa là mình từ từ mình nhạt với lại những cái niềm vui nhỏ, đi nhậu với bạn bè, đi chơi với bạn bè, hay là thậm chí gia đình, những cái đó không phải là không có đưa mình đến một cái lợi gì, mà cũng chẳng có làm lợi gì cho ai. Nhậu nhẹt xong rồi đâm chém nhau ở trên bàn nhậu, cái chuyện nó rất là thường. Nhậu nhẹt xong rồi đi đường đánh võng qua đánh võng lại để xe nó cán, chuyện đó cũng đầy rẫy, tốn tiền hại sức khỏe, chẳng được gì. Nếu mà mình đem cái vấn đề là mình chỉ có lo đến cái chuyện niềm vui lớn thì chư Phật hoan hỷ. Cho nên người ta là cầu nguyện càng ngày, người ta đi làm chuyện thiện pháp cả ngày, nhưng mà người ta hồi hướng đến cái niềm vui nhỏ. Đức Phật có bao giờ hoan hỷ đâu. Đức Phật có bao giờ vui, thật là vui là bảo hôm nay có một đứa nó cầu nó được trúng số, cho nên là ta vui lắm. Có Đức Phật nào nói về đâu. Hay là hôm nay ta vui, thật là vui, có đứa nó cầu là sao nó hết bệnh tim, rồi ta vui quá. Có Đức Phật nào mà vui điều đó. Nhưng mà chỉ có chư Phật sẽ vui khi nói hôm nay đệ tử của ta nó y giáo phụng hành đó. Nó xả bỏ thời gian tiền bạc, nó xả bỏ tâm huyết của nó cho người khác, ta thiệt là vui. Điều đó có. Đó là bây giờ mà Đức Phật mà ngồi mà chứng kiến ngày Tết kéo đến chùa, vô số vô kể, chùa nào cũng cả vạn người, cả chục người, toàn là những lời cầu cho một niềm vui nhỏ. Cho nên cả vạn người nó cầu mà Đức Phật thở ơ, nghe hoài đó. Mà không, chúng nó giác ngộ, mình công mình dạy bảo nó biết mấy công, mình bày cho nó những cái mà đại đó. Nó vẫn tiểu. Anh ra rằng là Đức Phật sao vui. Vì vậy nếu muốn làm cho Phật vui rất là báo ơn Phật, hãy phụng sự chúng sinh. Do đó mà Phật ngôn phụng sự chúng sinh là báo đáp hồng ân chư Phật. Ta chỉ có cách mà phụng sự chúng sinh đó, đó là niềm vui lớn, thì Đức Phật hoan hỷ. Đức Phật hoan hỷ thì đó là báo đáp ơn Phật. Thành ra muốn làm Phật hoan hỷ không? Hãy phụng sự chúng sinh đó, thì Đức Phật hoan hỷ. Hãy cứ muốn làm cho Phật hoan hỷ thì phụng sự chúng sinh đi. Thành ra vì cái lý lẽ nói trên đó, đó thì mới nó mới gọi rằng là đại thừa Phật pháp được, mới tu theo đại thừa. Thế thì chúng sinh vì cái tâm nó nhỏ, vì cái nghiệp phúc nghiệp của nó nhỏ, cái gì của nó cũng nhỏ nhỏ nhỏ, cho nên nó chỉ có cầu cho cá nhân nó thôi đó. Thành ra nó nhỏ muôn niên, nó nhỏ muôn đời. Vì vậy Đức Phật mới dạy cho nó một cái pháp to lớn vô biên đó. Nó như một giọt nước, Đức Phật bày cho nó một cái pháp như biển cả, biến cái tâm như như là giọt nước của nó đó thành cái tâm của biển cả, mở ra, mở cái tâm ra. Bây giờ cái tâm mà lúc nào cũng chỉ đi tìm niềm vui nhỏ, mở nó ra thành niềm vui lớn. Rồi tại sao thì người ta cứ nói rằng là tụi con đủ đức, tụi con đủ phước, phải rằng là các bậc thượng tọa tôn túc hòa thượng cao tăng này kia thì mới đủ đức để mà làm được, còn tụi con thì không thể nào được. Để tụi con nhỏ bé, tâm nhỏ bé làm không được, còn tâm của cả quý hòa thượng to lớn ở đức độ, đâu có phải tự nhiên to lớn mới lại tự nhiên nhỏ bé đâu. Mở tâm ra thì tự nhiên đó, tâm mới nó to lớn rồi. Hàng mà xuất gia mà thọ giới tỳ kheo, mà mới thọ giới tỳ kheo là hàng đại đức ấy, ở trong cái danh từ của Phật giáo Theravada. Ông ít có sử dụng cái từ mà hòa thượng với đại thượng tọa lắm ấy, đại đức hết ạ. Nên là trưởng lão Xá Lợi Phất cũng là đại đức Xá Lợi Phất như thường. Đại đức đó là cái từ ngữ đó là kính trọng ghê lắm ấy, là có nghĩa là cái đức lớn ghê lắm, cái đức vô biên. Đức vô biên đó là bậc ứng cúng. Đức vô biên đó là cái bậc mà có nghĩa rằng là khi mà có đức vô biên thì đức trọng tùy thần kinh, cho nên rằng là bố ma, ma phải sợ. Mà bởi cái đức lớn đó, cho nên rằng là diệt hết sảy mọi cái ác đi, thành ra đức mới lớn. Thành ra bố ác phá ma, hứng cúng gì đấy ở trong đó đó, thấy đều rằng là nằm ở trong hai cái từ đại đức. Thành ra kỳ thật thì cái từ đại đức nó còn cao hơn cái từ kỳ, cái từ thượng tọa xa lắm. Cái từ hòa thượng là gần như là chỉ dùng ở trong khi mà về giới luật, giới pháp rồi, còn ở ngoài là không dùng đối với lại Theravada. Đó, còn là đại đức hết, đại đức mới là cái từ cao quý. Nếu mà khi mà được gọi là đại đức, được thọ cái giới như vậy rồi, mà lúc nào cũng nói là chúng con còn nhỏ bé và chúng con còn đức còn nhỏ lắm, chưa làm được cái gì hết, thì thiệt là phi lý. Làm thử đi, ta anh chịu làm, chứ không phải làm được. Đó, thì sức của mình làm được tới đâu mình làm tới đó, chứ không phải rằng là phải làm to hệt như rằng là quý vị tiền bối tôn túc, mà mình cứ làm rồi thì cái từ từ nó mình cứ sống lâu thì mình cũng thành tiền bối, thì mình sống mình cứ làm thì tự nhiên đức của mình cũng là đức tiền bối. Đừng có bao giờ mình nhìn cái hình hài của mình là tiền bối mà tâm của mình đó thì là tâm hậu bối đó. Tâm thân nó phải tương ưng, cho nên cái con người khi mà cái tâm nó nhỏ bé như vậy, nó là tại vì làm sao mà nó có chỉ có niềm vui nhỏ tôi, và làm sao để có niềm vui lớn muôn loài, làm sao cho muôn loài vui thì có niềm vui lớn, làm sao cho tôi vui thì chỉ có niềm vui nhỏ. Cho nên tôi là một thứ chướng ngại vô bờ của cái vấn đề tu Bồ Tát đạo, cái vấn đề tu đại thừa. Cho nên có cái vấn đề là đây thì chúng ta cũng hành đại thừa, cũng đi theo mọi người, cũng đi theo tôi đi hành Bồ Tát đạo, cũng nghe không biết bao nhiêu nhưng mà rồi thì cũng chỉ có quanh đi quẩn lại, cũng vẫn không thể bỏ được niềm vui nhỏ, không bỏ được. Rồi cũng vẫn đi tìm vui nhỏ, rồi cũng vẫn phải giải trí, rồi cũng vẫn phải nghĩa là gọi là ý mơ tưởng bao la vũ trụ, phải chạy chỗ này, phải chạy góc kia, phải đi đây với đi kia, không ngồi yên một chỗ tu hành được. không thể nào mà gọi nếu mà có phải là động thân, tức là động đôi chân này mà phải mà là lìa chỗ mà đạo tràng của mình mà đi á, thì nên dùng cái đôi chân này nó để đi ban cái niềm vui lớn, nên dùng cái khối óc này để ngồi nó tư duy cách mà làm thế nào thực hiện niềm vui lớn à. Chứ không có nên dùng đôi chân này để đi tìm niềm vui nhỏ à. Mà cũng có dùng cái khối óc này để mỗi ngày để suy nghĩ và tính toán cái cách mà có niềm vui nhỏ, tập niềm vui to đi thì tâm nó lớn ra, phúc nó lớn ra đó. Thì y báo nó lớn ra, tại vì khi mà chính báo nó to lớn ra thì y báo nó cũng lớn ra, cảnh giới nó sẽ bao la. Cho nên tôi chẳng có khi nào mà mình suy nghĩ là mình trở thành một cái người hạnh phúc ghê lắm là bởi mình được đi chơi đó đây, đi du lịch khắp thế giới. Thế giới này thật sự ra là chúng nó chỉ là thế giới của mộng huyễn, thế giới của khổ, thế giới của vô thường, cũng không xứng đáng đâu. Đó. Hãy đi những cái cảnh giới của chư Phật. Thành ra nếu mà bảo là mình phải đi đó đi đây thì mình nên nghĩ rằng mình đi bất cứ cái chỗ nào mình cũng phải tìm cái cơ hội để làm sao cho cái chỗ mình đến đó thành niềm vui lớn. Hãy đi tới đâu cũng phải tìm cái cách làm thế nào để phóng sinh, làm thế nào để, nghĩa là lợi lợi người lợi vật, phải tìm được mọi cách như vậy để thực hiện à. Thì như thế đó thì mình mới thành ra một cái đại khái gọi là nghiệp, có nghĩa là cái ý nghiệp của mình là khi nào cũng là thuộc diện rằng là ý nghiệp của một niềm vui lớn à. Thì khẩu nghiệp của mình nó mới nói thông được cái niềm vui lớn, và thân nghiệp của mình nó mới thể hiện ra niềm vui lớn. Hay là mình tới đâu á, mình sẽ làm cho hết thảy mọi người nó vui. Anh có thể là nếu người ta chỉ có đi làm từ thiện thì khi không thôi đó, thì người ta có thể làm cho những người nghèo khổ, những người bệnh nhân vui thôi. Nhưng mà chúng ta đi thì nhớ là khi chúng ta mà đi ở vùng sâu vùng xa, chúng ta làm cho chùa vui, chúng ta làm cho tăng ni ở đó vui, và chúng ta làm cho những người công quả ở đó vui, và chúng ta làm luôn cho những người nghèo khổ ở mọi ở ở chỗ đó vui, và chúng ta ra về với niềm vui, và chắc chắn rằng Đức Phật vui. Phải tập như thế, và tập là cái niềm vui lớn mà mình nhìn. Cho nên chúng ta đây đi đâu vùng sâu vùng xa, khi mà phát quà cho người nghèo xong thì chúng ta cũng thường rằng là cúng chùa, và nếu chùa có tăng ni bao nhiêu thì chúng ta cúng dường tăng ni. Nó đó gọi là chúng ta vừa gọi là tu tập về bố thí, hộ trì tâm bảo, và sau đó chúng ta phóng sinh. Đó là con đường của Bồ Tát Đạo. Cho nên chỗ chúng ta đến đó, chim cá cũng vui, người nghèo cũng vui, chùa cũng vui, người công quả cũng vui, chẳng có ai không vui hết. Mình không có bỏ rơi bất kể một người nào hết. À, như vậy thì chúng ta đến đâu thì chúng ta cũng đem một cái niềm vui trọn vẹn ghê lắm, một cái niềm vui trọn vẹn lắm đến cái lại ở cái vùng đó. À, vừa rồi chúng ta đi Quảng Ngãi thì cũng vậy, đấy, ví dụ như thế. Ở tại chùa ở chùa Trung Hòa, hay là chùa Giác Hoa ở Bạc Liêu, hay là chùa Ngọc Trông Như ở Vĩnh Châu, vân vân, hay là bất kể chùa chùa to chùa nghèo chùa lớn, chúng ta cũng cúng dường theo cái vấn đề là nhu cầu của chùa. Ví dụ như chùa Viên Lâm đang trùng tu, chùa Tây Ninh đang còn trùng tu thì mình cúng nhiều chút đó. Còn bình thường thì là mình cứ cúng một cách mà gọi là phổ đông đó. Thì ở tăng ni ở ni tăng ni có bao nhiêu vị thì mình cũng cúng dường. Đó là cái trên cái vấn đề là sinh hoạt. Còn ngoài ra thì trên cái vấn đề nếu mà chúng ta có khả năng đó thì chúng ta lại còn ban bố tới pháp thí nữa đó. Nói pháp về lợi sinh. Pháp lợi sinh là pháp là sách tấn thúc đẩy những người học đạo đó phát cái tâm rộng lớn, bỏ những cái niềm vui nhỏ và tập những cái niềm vui to. Cho nên là tất cả những cái người mà xuất gia đó đều được tập quân tập ở một cái chỗ rằng là bỏ cái nhỏ đi là cái nhà, mà lấy cái to đi là thế giới. Thế thì người xuất gia cái tâm phải vậy. Cho nên rằng là bất luận là người xuất gia nào sau này cũng giới hạn, thật là giới hạn cái vấn đề mà thăm gia đình. Ở đây mà tôi mà mười mấy năm trời mình mới ghé về thăm, mà gọi rằng là thăm xong thì mình cũng về chùa làm Phật sự, xong rồi thì trở lên thăm. Mình phải tập có những cái tinh thần của cái vấn đề là niềm vui lớn, lúc nào cũng nghĩ tới như vậy. Mình nghĩ là hết thảy họ hàng, hết thảy bà con thân thuộc của mình là hết thảy chúng sinh. Cho nên rằng là để báo đáp cái ân cha mẹ hiện đời này á, nếu mà chúng ta có được những cái mà niềm vui lớn, công đức lớn để mà tạo cho hết thảy những chúng sinh khác đó, thì là cha mẹ của mình cũng ân chiêm cái công đức nó rất nhiều cái gì đó. Và không bao giờ sợ bị mình bỏ lãng quên hay mình bỏ rơi hết, mà cũng sẽ trường thừa công đức. Đừng quên rằng Đức Phật nói là cha mẹ nào trong đời nay sinh ra được một người con phát Bồ Đề Tâm, cha mẹ ấy từ cái kiếp đó trở đi không bao giờ đọa Tam Ác Đạo. Tại vì cha mẹ ấy đã tặng cho thế gian này những nhục thân của Bồ Tát, cho nên đương nhiên rằng là cha mẹ ấy công đức lắm. Thành ra mình muốn cha mẹ mình có công đức hay không á, mình có khả năng làm thành bằng chính mình. Cho nên thấy không, bà Thanh Đề đó có tội lỗi cách mấy đi chăng nữa, nhưng mà nhờ Ngài Mục Liên là bà vẫn thoát khỏi ác đạo như thường. Nếu mà bà không phải là mẹ của Mục Liên thì đời bà nó tàn tạ rồi. Nhưng mà vì rằng là mẹ của A-La-Hán còn như thế nữa, đừng nói là mẹ của Bồ Tát. Bồ Tát còn cái tâm cứu độ hay là vượt bực so với lại A-La-Hán, rất là vượt bực. Anh đừng có nghĩ theo lối cái tình cảm, là có nghĩa rằng là mình không có lo cho cha mẹ không được. Đừng có nghĩ theo cái lối của thế gian, mình hãy lo cho cha mẹ bằng chính những cái tinh thần mà tích lũy công đức đó, thì tự dưng rằng là cha mẹ được ân chiêm. Do đó thì chúng ta phải tập như vậy. Ở đây thấy tôi mỗi lần mà lìa đây đi đó, thì là đi đâu, đi làm gì, đi chơi ít, có chuyện nào lắm, không có luôn, nó chẳng phải ít. Và lìa đây đi là có nghĩa là người đi tạo niềm vui lớn, không nơi này thì là nơi nơi khác. Còn ngoài ra mà nói rằng là bảo là mình đi mình lìa nơi này đi mà chỉ là một niềm vui nhỏ đó, xong rồi để giải trí cho cái tâm hồn nhỏ bé đó của mình mà trở về, thì kể ra thì mình khá là không có nhận thức ra được chỗ mà bảo của Pháp với chỗ bảo của Phật. Thế Phật dạy cho mình trân trọng từng cái hơi thở, trân trọng từng cái hiện tại này của mình, để khiến cho mỗi cái hiện tại với mỗi cái mà hơi thở này của mình đó đều là công đức, đều là mỗi hơi thở của công đức, đều là mỗi hiện tại của công đức. Thì tất cả những cái hiện tại nó trên nó, hơi thở là sự sống, nó sẽ huân tập nên thành một cái tương lai á, là công đức vô lượng. Chả lẽ là có bấy nhiêu đó điều thôi mà mình mãi không thuộc xong đó, mà mình mãi không làm được xong. Ở đây thì đại chúng mà ảnh hưởng đây nó mà cứ còn cái vấn đề mà cứ lo cái chuyện rằng là niềm vui nhỏ đó, thì thiệt sự rằng là đúng nghĩa rằng là đó, mình ở ngay kho tàng mà mình nhặt được một cái gì hết trơn là giống như người không có cụt hai cánh tay vậy đó. Nếu ở đây mà cứ lo cái chuyện mà cứ là vui chơi với người quen, ăn nhậu rồi đi chơi này cái gì với người quen đó, là gọi đó là niềm vui của mình đó, mà không có chịu học được là đâu là cái niềm vui lớn. Có thấy thầy mình hay là sư ông mình hưởng mấy cái chuyện đó không đó. Có thấy rằng là sư ông dặn dò mọi người rằng là bây giờ sư ông phải đi chơi, đi thăm bà con mấy ngày nha, rồi thì phải ở mọi người nhà giữ đạo tràng nha, có bao giờ thấy không, bao nhiêu năm nay? Nên là con nghe rằng là Sư ông đây phải đi nhậu với mấy người bạn thân nha, để mà gọi là có tình có nghĩa nha, cho nên rằng là không về hôm nay đâu nha, hay là không gì đâu, đâu có đâu. Một ngày như mọi ngày, lúc nào thì là lúc, và mình cũng sống theo một cái tinh thần của giáo pháp, và mình đều từ Phật, con Phật, cho nên sống theo cái nếp nhà của Phật. Mình không phải họ Nguyễn họ Trần nữa, không có sống theo nếp của họ Nguyễn họ Trần nữa, mà là sống theo cái nếp của dòng dõi Phật, sống theo cái nếp của Thích Tử. Thậm chí rằng mình đừng có nói đó là người xuất gia thì bắt buộc vậy, người tài gia là những người mà chuẩn bị để mà trong tương lai được xuất gia chính thức. Xuất gia đây không phải cạo đầu mặc cà sa, mà xuất gia đây chính là vấn đề là giải thoát đó. Thì người Phật tử quy y Đức Phật cũng chỉ mong cầu được giải thoát thôi, và giải thoát là xuất gia, ra khỏi cái nhà mà nhỏ bé đó đi đó, để vào trong một cái nhà mà vô biên vô tận vô lượng đó. Nhà mà của mười phương pháp giới đó. Cái nhà đó thì gọi là pháp giới tàng thân đó, đó. Thì đương nhiên là mình phải sống theo cái nếp, mà cái nếp nhà, cái gia phong của chư Phật chỉ bảy. Cho nên con đường của Bồ Tát Đạo nó không có phân biệt là người mà tài gia với người xuất gia đâu. Con đường của Bồ Tát Đạo đó là cái con đường của Thanh Văn, của La Hán đó, thì còn phân ra tài gia xuất gia, chứ thật ra cái con đường của Bồ Tát Đạo đó ít phân hơn. Con đường của Bồ Tát Đạo là nhất thiết chúng sinh là giai hữu Phật tính, cho nên nhất thiết chúng sinh đều có thể phát huy Phật tính đó mà thành Phật như thường. Do đó đó là tập như thế, tập mà huân tập những cái từ từ đó của mình đó, thì mình mới trở thành ra là thân bằng quyến thuộc của Đức Phật. Thì mình một ngày mình mới thấy rằng là mình giờ đây nó xa lìa mê lại cái thói của phàm phu, mà mình càng lúc mình càng thân cận và gần gũi với lại mọi cái sinh hoạt, mọi cái cách tư duy hành động của Đức Phật và của các vị Bồ Tát, mình mới cảm thấy được như vậy, và mình mới gần. Mà khi mình gần như thế đó thì người ta cũng có thể nhận ra được cái gần đó của mình, lời nói của mình cũng gần với pháp hơn thiên hạ, hành động của mình cũng gần với đạo hơn thiên hạ, người ta nhận ra, người ta thấy. Đó. Và khi nếu mà mình đạt được như vậy, người ta nhìn thấy thì người ta gọi mình là bậc, gọi là đó. Nếu là người xuất gia thì gọi là thánh tăng, và nếu mà người ta thấy nó là một cư sĩ, người ta gọi nó là đại cư sĩ. Nếu người ta nhận ra thì chắc chắn là sẽ nhận ra chỗ là khẩu khí ngôn ngữ của mình đó, nó gần với Phật pháp ghê lắm. Bằng cái ngôn ngữ của mình người ta hiểu được Phật pháp, cho nên người ta biết rằng là khẩu khí của mình nó là khẩu khí của Phật pháp. Bằng cái hành động của mình người ta nhận ra được Phật pháp, cho nên người ta biết rằng là đó, thân mình đó, là thân của Phật pháp, nó còn gọi nôm na là hóa thân. Đấy. Phàm phu cũng còn đọc được mà, cũng còn nhận ra được mà. Thành ra phải tập như vậy. Cái đó là một cái công phu mình huân tập, với lại mình làm như vậy. Thì đó đó mới là một cái sự tu tập. Cho nên vì như vậy thì Bồ Tát đó, niềm vui của Bồ Tát đó, chúng ta có thể nói mọi cái niềm vui của Bồ Tát đó là đều là niềm vui lớn, và mọi cái niềm vui của phàm phu đó là đều gọi là niềm vui nhỏ. Mà nếu mà chúng ta là cứ bám chặt vô cái niềm vui nhỏ, không bao giờ chúng ta có được niềm vui lớn, không khi nào chúng ta có được. Cho nên đáng tiếc vô cùng, Đức Phật là một niềm vui lớn của muôn loài, mà chúng ta mỗi ngày lạy Phật, mỗi lần ngày đều ngồi trước tôn tượng của Đức Phật, mà chúng ta vẫn nhỏ tí tí à, chúng ta vẫn không hề biết gì tới niềm vui lớn, chúng ta cũng chẳng bao giờ hòa nhập được vào niềm vui lớn của Đức Phật. Mà bao nhiêu năm, bao nhiêu tháng, cho dù là người tại gia siêng năng tụng kinh tụng kệ vái văn rồi, cho đến người mà xuất gia mà siêng năng tụng kinh mà chỉ cầu niềm vui nhỏ, thì tất cả những người đó là hầu Phật biết bao nhiêu năm, đối trước Phật biết bao nhiêu năm, niềm vui của họ vẫn là một niềm vui chẳng dính tới Đức Phật. Và niềm vui của Đức Phật là một niềm vui họ chẳng cần, họ không theo. Thế thì họ với Phật đối diện với nhau mà có tương phùng không? Dĩ nhiên là không. Mà khi mà họ với Phật đối diện nhau mà bất tương phùng thì có nghĩa là vô duyên. Đừng tưởng rằng là cả ngày mình ngồi nhìn tượng Phật là mình hữu duyên với Phật, đừng ngộ nhận điều đó. Nếu mà chúng ta mà đến với đấy Đức Phật, mà chúng ta hòa nhập được vào cảnh giới của Đức Phật là cảnh giới lớn đó, thành ra chúng ta có niềm vui lớn. Niềm vui của chúng ta là niềm vui của Đức Phật, niềm vui của Đức Phật là niềm vui của mười phương pháp giới chúng sinh, chứ không phải niềm vui của Đức Phật là niềm vui cá nhân Ngài. Đức Phật vô ngã cho nên Ngài không có một cái niềm vui nào của cá nhân Ngài hết. Tâm của Đức Phật là tâm vô lượng, tâm ấy không có phải là tâm của một cái ngã. Tâm của một cái ngã không thể nào vô lượng. Tâm của một cái ngã nó chỉ lăng lăng một mình nó trừ hết. Chúng sinh vô biên cũng giống như là cát ở biển nó vô biên, nhưng mà chúng sinh nó chỉ là một hạt cát ở trong đó thôi. Thành ra nó là một trên vô biên. Còn tâm của Đức Phật là hết thảy cả hằng hạ sa đó. Thành ra tâm của Đức Phật thì rộng lớn như vậy. Thành ra nếu cái tâm Đức Phật không phải là một hạt nào trong đó hết. Thành ra Đức Phật không có một niềm vui của một hạt. Và Đức Phật cũng không có sự suy nghĩ của một hạt. Và Đức Phật cũng không có lời nói của một hạt. Cả ba nghiệp của Đức Phật là hằng hà sa. Còn chúng sinh nó là một hạt thôi. Mà khi nó ở trong cái hằng hà sa đó của Đức Phật, và nó không hòa nhập vào được, nó hòa nhập vào thì nó là thành hằng hà sa, nó không còn là một cái hạt kia nữa. Mà nếu nó hòa nhập được á, thì Phật nghĩ sao nó cũng nghĩ vậy, Phật nói sao nó cũng nói vậy, và Phật đó, niềm vui của Phật như thế nào niềm vui của nó cũng hệt vậy. Hôm nay nó khác hẳn, cho nên rằng là nói với Phật luôn luôn là hai, nói với Phật luôn luôn là hai thì nó vĩnh viễn không bao giờ là Phật, vĩnh viễn. Cho nên càng ngày đối trước một niềm vui lớn chỉ để van xin một niềm vui nhỏ, càng ngày theo học một cái pháp môn gọi là niềm vui lớn, nhưng mà chỉ thích nghiên cứu và học, tìm moi cho ra cái nhỏ nhất để học, đó là sự điên đảo, đó là sự vô minh, mà không phải là dễ nhận và dễ thấy đâu. Khó lắm, khó nhận khó thấy lắm. Cho nên làm sao thì làm cũng vẫn mê đắm cái niềm vui nhỏ hơn niềm vui lớn. Nếu thời giờ đó mà phải dành cho niềm vui lớn và niềm vui nhỏ, 100 phàm phu đều bỏ niềm vui lớn để theo niềm vui nhỏ. Bồ Tát không bao giờ như thế. Chúng sinh đó, nó có hai niềm vui, niềm vui nhỏ là niềm vui của nó, niềm vui lớn là niềm vui của đạo bầy. Nhưng mà bây giờ 11 giờ có hẹn để đi làm niềm vui lớn, và 11 giờ có hẹn để cùng với bạn nhậu, thì niềm vui lớn dẹp qua một bên đi, niềm vui nhỏ đó. Đó là phàm phu đấy. Bồ Tát thì không có hai niềm vui để chọn lựa. Bồ Tát là chỉ có ta chọn một niềm vui duy nhất, nó là sự niềm vui lớn. Niềm vui của ta là chỉ là cái niềm vui là làm thế nào muôn loài hoan hỷ thì tôi hoan hỷ. Và một khi đó mà tôi học cái niềm vui lớn đó, tôi hoan hỷ, thì cái niềm vui lớn đó chính là Đức Phật hoan hỷ. Đức Phật là tượng trưng cho niềm vui lớn, cho nên khi nào niềm vui lớn được thực hiện đó, thì Đức Phật dĩ nhiên là hoan hỷ. Đức Phật không bao giờ thích niềm vui nhỏ. Cho nên đệ tử của Ngài ấy, cả hàng triệu người ấy, nó cứ cung cung kính kính lai lai đối trước Ngài ấy, nó xin 1 triệu cái niềm vui nhỏ. Và Đức Phật thì nói, tại sao phải đi xin cái niềm vui nhỏ khi niềm vui lớn nó có cái vui nhỏ bên trong? Mà cho niềm vui lớn rồi thì không chịu nhận. Bây giờ Đức Phật phải đi gắt ra một cái chút niềm vui nhỏ này để cho. Mà đưa hết cả cái niềm vui lớn đây thì không nhận, xong gắt từng cái chút nhỏ cho vậy thì vui mừng lắm, thì nói là Phật là linh ghê lắm. Mình thấy là phàm phu có nhiều cái điều mà khôi hài và nực cười và đáng cười như vậy đấy. Cho nên nếu cái câu nói mà rằng là tưởng Di Lặc ấy, mà nói là cái tưởng Di Lặc mà gọi rằng là ngài thường hoan hỷ thường cười đó, từ nhan thường tiếu, tiếu chi thiếu tiếu thiên hạ cả tiếu chi nhân, thì có lẽ là điều đó là chúng đó. Là cái tưởng của Di Lặc á, bụng bự rồi ngồi cười, người ta mê đối rằng là đại độ năng dung, dung thiên hạ nan dung chi sự, từ nhan thường tiếu, tiếu thiên hạ khả tiếu chi nhân. Tức là cái bụng bự kia đó, khéo dung chứa những điều mà thiên hạ chứa không nổi. Cái khuôn mặt tươi cười kia cười những điều mà đáng cười của thiên hạ. Cái đáng cười của thiên hạ là thế. Cho nó nguyên một cái mâm vàng, nó rất hâm, nó chỉ cần xin nắm xôi. Nó không biết rằng là nó có cái mâm vàng ấy, thì nó muốn ăn cái là bao nhiêu nắm xôi mà nó ăn cả kiếp nó cũng không hết, nó không cần xin. Nhưng mà nó không, nó nhất định nó nói là con đâu có cần mấy cái cục này làm gì đâu, xin rằng là lại cho con một cái nắm xôi khả tiếu. Thành ra ngài ngồi ngài mỉm cười đấy, ngồi nó ngài cười 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 cái thiên hạ có nhiều cái tức cười lắm. Nó đâu có cần đóng hài kịch đâu. Sự thật của nó là cả một cái tấn tuồng hài kịch, bi hài kịch. Nó khác gì thằng bơm. Nó cho một cái mâm vàng nó lại không nhất định không chịu lấy đâu, đòi cái nắm xôi. Đấy, Đức Phật là tượng trưng tiêu biểu cho rằng là giáo pháp và đại thừa nó vô biên, nó vô lượng, vô thượng, vô số, vô tận. Mà hàng đệ tử nó toàn rằng là chỉ có một 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 không à, nó xin một chút thôi. Đấy. Mà Đức Phật thì cho hết. Đấy. Thành ra nếu mà muốn rằng là Đức Phật làm theo cho chúng sinh, chia cho 1 triệu kẻ, 2 3 triệu kẻ nó cầu xin như vậy, chẳng có cái gì đáng giá mà để cho ngài phải thị hiện nơi trần gian này. Tại các đất quỷ thần cũng cho được, người giàu cũng cho được, ai cũng cho được, người thương mình cũng cho mình được. Nhưng mà có một thứ mà cái trên đời này thiên thượng thiên hạ không có một người nào có thể cho được mình cái niềm vui lớn, trừ Đức Phật. Cho nên Đức Phật mới phải tự thân đến với thế gian này mà không phái thiên thần nào hết. Không cần phải phái một thiên thần sứ giả nào đến với con người, Đức Phật trực tiếp đến. Đức Phật trực tiếp đến để khai thị những cái điều này để làm cho họ ngộ nhận. Cho nên vì như thế đấy mà ngài mới thị hiện ở nơi đời này để mà chỉ cho chúng sinh cái vấn đề nó không có quỷ thần nào, không có một thánh nhân nào cuộc đời này có thể nhận ra được. Đã. Hay có thể có được một niềm vui lớn để cho chúng sinh và muôn loài được nhờ. Đức Phật đạo pháp là tượng trưng cho niềm vui lớn, cho nên là hết thảy chúng sinh đều được độ, đều được cứu. Tức là đều được hưởng cái niềm vui lớn. Cho nên nếu mà chúng ta mà có nhận ra được cái niềm vui lớn, chúng ta có thể hành được niềm vui lớn, chúng ta có thể học được niềm vui lớn và chúng ta có thể sinh hoạt bằng niềm vui lớn, thì bây giờ chúng ta sẽ thấy rằng là chúng ta đích thực có một niềm vui lớn. Dù niềm vui lớn đó lúc bây giờ là có một mình cũng cảm thấy rằng là mình là niềm vui lớn. Thành ra mình tới đâu thì hết thảy tự nhiên họ nhận được cái niềm vui chung đó, và họ đều vui chung với mình. Cho nên niềm vui lớn của mình có muôn loài hay không, không không có muôn loài, mình vẫn vui được như thường. Đó mới là pháp hỷ. Và rồi thì mình mới có thể đem được cái niềm vui đó. Tức là có cái nghĩa là hễ cứ mình xuất hiện đó, thì tự dưng ra cái chúng sinh đó, mà tiếp xúc với mình là tự nhiên chúng sinh đó, nó được niềm vui. Và có nhờ như vậy đó, mình có đến với lại gia đình của mình, gia đình của mình cũng có niềm vui. Mà cái niềm vui khác biệt lắm á, không phải một cái niềm vui của thế tục của người gặp người thôi đâu, mà một cái niềm vui nó cũng khá đặc biệt lắm. Cũng như rằng là bà cố, tức là bà cụ thân sinh ra tôi này, nói hẳn rồi. Và mẹ, mẹ có hai người con là tu sĩ. Khi nào mẹ đang còn âu sầu, đang còn buồn, đang còn có vấn đề, đang còn có gì, cứ thấy hai thầy, thấy một trong hai thầy thôi, là tự nhiên cái cơn buồn hay cơn sầu đó nó lui đi. Mà chỉ cần mấy thầy mở miệng nó nói dăm ba câu là tự nhiên thấy an lạc và vui ở trong lòng ghê lắm. Thấy mặt thôi thì là buồn đi, nghe nói một cái thì vui ập đến. Thì còn ông cố ông xưa biên thư cho tôi bảo rằng là cho đến bây giờ thì ba mới thấy vấn đề là mình phúc đức ghê lắm mới có được một đứa con xuất gia. Nhưng phải xuất gia như thế nào kìa? Thì mới thật sự phúc đức. Chứ không phải là cứ cạo đầu mặc cà sa vô là tự nhiên là có được cái phúc đức đâu. Mà là cha mẹ đó phải đọc được ở nơi con cái một cái gì đó, mà phải nhận ra được một cái gọi là niềm vui nào đó từ cái người con xuất gia đó, nó tiết ra. Có nghĩa là mình tới đâu mình cũng đang đến một cái sự vui, thì đâu có cái gia đình nó cũng không ngoại lệ. Tự nhiên ta cảm nhận được thôi. Mình thấy y tá, bác sĩ, mình thấy những người nghèo, mình thấy những người công quả, tất cả những người nào khi họ tiếp xúc đó với chúng ta là tự nhiên là họ sẽ hoan hỉ ra liền này. Thế cái đó là những cái mà chúng ta học được và chúng ta làm được. Là mình hãy nghĩ như vậy này, nếu mình mang một cái niềm vui lớn, mình nghĩ là đừng bỏ qua một người nào hết. Mình đến không phải chỉ vì bệnh nhi, mà mình đến vì tất cả, làm cho tất cả đều vui. Đó là cái sức nhiếp phục của mình đối với thiên hạ. Người ta sẽ tỏ một cái lòng cảm kích hay là tôn kính mình ra đó. Tùy theo cái thái độ của mình, tùy theo lời nói, hành động của mình, người ta nhận được. Đó là những cái vấn đề rằng là cái người học đạo nó cần phải học hỏi và cần phải hành. Và rồi thì mình cũng nhớ một cái điều mà gọi là đừng bao giờ quên, là cái tôi này đó thì khi nào nó cũng chỉ có một cái vui của riêng tôi mà chẳng dính gì tới cái ngoài tôi, chỉ một mình tôi mà thôi. Mà tôi thì là một trên vô lượng, cho nên rằng là niềm vui của tôi chỉ là một niềm vui nhỏ lắm lắm luôn, là nó chỉ là một trên vô lượng. Còn nếu mà cái niềm vui của tôi nó mà nói cái ví dụ như là tôi đến bất kể một cái chỗ nào thì cái niềm vui của tôi tùy theo cái sức nó lan tỏa, thì người đó lan tỏa. Nếu người ta đối diện với tôi, nếu người ta nói chuyện với tôi, người ta đối thoại với tôi, người ta đối diện với tôi, người ta làm việc với tôi, thì tự nhiên người ta sẽ sinh ra một cái tâm hoan hỷ. Tôi phải tập như thế. Thì như vậy đó thì mình mới bắt đầu học được cái niềm vui lớn, mình mới bắt đầu tu được cái niềm vui lớn. Sự giải thoát là một niềm vui lớn, sự cứu độ là một niềm vui lớn. Cái vấn đề Bồ Tát cứu độ chúng sinh đó, mà những chúng sinh được cứu độ đó là niềm vui lớn của họ, là niềm vui lớn, đó là một nỗi niềm vui chung của họ và các vị Bồ Tát. Nó lớn ở trên nhiều phương diện, nó lớn ở cái góc độ gọi là phổ biến, và nó lớn ở một chiều sâu. Phổ biến nó có nghĩa là ở mặt không gian, chiều sâu nó là ở mặt thời gian, tức là thời không đều hỷ. Đó có nghĩa như thế này, ví dụ bây giờ mình tiếp xúc với lại 1.000 người thì 1.000 người ấy hoan hỷ. Nếu mà mình độ được sinh á, thì cái người kia người ta sẽ có được một cái niềm vui tối thắng tối cao đó, tức là niềm vui của sự giải thoát. Thì như thế đó là cái niềm vui đó là sâu đó. Và mình có thể phổ biến cái niềm vui đó ra cho nhiều người. Thế tất cả những thứ đó nó gọi là Bồ Tát Đạo. Thành ra vì vậy ở đây chúng ta cũng có thể nói đến một cái phương diện của Bồ Tát Đạo, và chúng ta gọi đó là niềm vui lớn. Và niềm vui đó là dĩ nhiên rằng là không có một cái ngã nào hưởng được, biết được. Ngã nào mà hưởng được, biết được thì cái ngã đó trở thành vĩ đại. Tức là có cái nghĩa là cái ngã đó trở thành lớn. Và khi cái ngã đó trở thành lớn thì cái ngã đó là ngã của gọi là ngã của Bồ Tát đấy. Tạm thời mà nói là như vậy. Thành ra bây giờ đó thì người ta mới có thể chuyển hướng đi. Thì bây giờ khi người ta không có một cái niềm vui nhỏ thuộc về ngã thì đương nhiên người ta sẽ tắt ngúm đi cái động lực mà khiến cho người ta cần có niềm vui nhỏ, đó là tham. Và rồi vì người ta không tham, người ta không bàn đến niềm vui nhỏ, cho nên người ta thoát ra khỏi sự đấu đá, tức là sân. Và rồi thì người ta bắt đầu thay đổi, người ta bãi bỏ đi cái nhỏ đó để người ta hướng đến một cái to hơn, thì người ta thoát ra khỏi cái si. Thành ra chính cái tôi với là một niềm vui nhỏ nó đượm màu của tham sân si. Niềm vui nhỏ đó là phân tích của nó ra thì nó được cấu thành bởi ba cái tố chất, nó gọi là tham sân si. Còn niềm vui lớn đó, thì nếu mà khảo cứu nó mà phân tách nó ra thì nó được kết hợp bởi những là ba cái yếu tố chính, nó gọi là giới định huệ, thì nó mới kết hợp thành niềm vui lớn. Thành ra do đó ở đây thì nếu mà nói rằng ở đây thì chúng ta là tu hành như thế nào thì tuyệt tình ra là cái vấn đề tu hành của chúng ta là tu hành theo đại thừa. Có thể nói là chúng ta cũng không phải là thiền tông, cũng chẳng phải mật tông, cũng chẳng phải tịnh độ, mà là mật tông, thiền tông, tịnh độ gì cũng là trợ duyên trong cái vấn đề tu Bồ Tát Đạo. Hay là chúng ta cũng sử dụng đó. Chúng ta cũng niệm Phật, chúng ta cũng chỉ chú, chúng ta cũng tĩnh tọa. Nhưng mà những cái đó chỉ là trợ duyên để cho cái chính duyên của chúng ta là chính là cái vấn đề tu tập một niềm vui lớn, tức là hành Bồ Tát Đạo. Còn những cái pháp kia đó là trợ hành cho chúng ta, trợ duyên cho chúng ta. Còn cái chính yếu đó là cái vấn đề là chúng ta có niệm Phật là cũng để mà gọi là cầu một cái nhân duyên với Đức Phật, là nhân duyên với niềm vui lớn. Chúng ta có trì chú là cũng là để rằng là chúng ta có thể có được cái lực gia trì của Long Thiên Hộ Pháp của chư Phật. Chúng ta có tính tọa là để cho thân tâm của chúng ta nó được không tán loạn. Còn cái vấn đề chính yếu là cái vấn đề là cho chúng sinh. Cho nên mọi cái vấn đề tu tập nó của chúng ta thì đều là đều có niệm Phật cũng vì chúng sinh, có chỉ chú cũng vì chúng sinh, có tham thiền cũng vì chúng sinh. Vì chúng sinh là hãy làm cho họ được vui, hãy đem niềm vui đến cho họ. Thì như thế chúng ta cũng niệm Phật, nhưng mà chúng ta cũng không hẳn là người theo tịnh độ là cầu chỉ để vãng sinh, mà chúng ta là niệm Phật là để là trong tâm mình lúc nào cũng có Phật, là có niềm vui lớn. Còn cái vấn đề sinh về đâu không cần biết, chỉ cần biết trong tâm có Phật. Trong tâm có Phật rồi không cần sinh đâu hết ạ. Nếu mà mình cần sinh tới Phật đó, thì là bởi trong tâm mình có Phật, cho nên mình mới phải cần phải gặp Phật. Còn nếu một khi trong tâm mình có Phật rồi thì mình chẳng cần thiết phải sinh về đâu hết. Cho nên cái niệm Phật của chúng ta không phải niệm Phật chỉ để cầu sinh, mà niệm Phật là chỉ để cái vấn đề là cầu có Phật trong tâm. Chúng ta ngồi thiền cũng chỉ mong cho rằng là cái vấn đề thanh tịnh đó, ở trong tâm thuộc diện là mình cũng có thể nói nôm na là tính tọa thường tư kỳ quá. Đó. Tức là khi mà mình ngồi thiền như vậy đó thì mình thường suy nghĩ tới những cái sai cái quấy để mà loại trừ nó đi. Đó. Nó có nghĩa là khi tính tọa đây là chỉ cầu niềm vui lớn, không cầu niềm vui nhỏ. Rồi thì mình có trì chú thì cũng như thế, trì chú để long thiên hộ pháp, để chư Phật gia trì cho mình thường xuyên hành được niềm vui lớn. Thành ra đó không phải là gia trì cho mình để mình được mọi cái niềm vui nhỏ như mình ước ao. Mình nhất định rằng là khước từ mọi niềm vui nhỏ. Mình dùng trì chú để được niềm vui nhỏ, mình chẳng dùng niệm Phật để được niềm sinh nhỏ, mà mình cũng chẳng cần phải ngồi thiền để mà mình được một cái là an nhỏ. Đó. Và tất cả mọi cái sự đó mình đều hồi hướng đến mọi cái to. Mình cũng tụng kinh, mình cũng nghiêm, cũng trì tụng, cũng kinh điển, hành trì kinh điển để mà gọi rằng là khiến cho mọi người ba sự cầu nguyện đó của mình, khiến cho cả một cái vùng này giống như mình tụng kinh Dược Sư hay mình tụng kinh Địa Tạng, được khiến cho cả một cái vùng này được ân chiêm giống như trong kinh nói, mà không phải rằng là chỉ để cầu một cái riêng tư gì đó của mình. Đó, nhưng mà nhớ rằng là nhớ có một cái đề vấn đề quan trọng là một khi mình thờ Dược Sư, mình thờ Địa Tạng gì đó thì mình phải trì tụng những cái bộ kinh đó thường xuyên hơn. Và cái lúc khi mà mình trì tinh kinh đó mình không được bỏ nha, tức là khi mình khai kinh cho đến khi hoàn kinh là không có được bỏ đó. Tại vì sao vậy? Tại vì mới cái lần mà mình khai kinh, nhất là những bộ kinh á, là khi mình khai tức là bắt đầu cái là cái hội thượng Phật đó vân tập đó. Thế cái hội thượng Phật đó họ vân tập cũng giống như là mình thỉnh bao nhiêu Bồ Tát, bao nhiêu Long Thiên Hộ Pháp, bao nhiêu Phật tới tới cái đạo tràng này. Thế chẳng khác cái bây giờ mình thỉnh, mình hẹn, mình thỉnh mà bao nhiêu hòa thượng tới, xong rồi mình bỏ mình đi mất. Đó, rồi đây thì hòa thượng nghĩ sao? Đó. Rồi thì là mình cũng phải chịu một cái là gọi là thất lễ, là tức là mình mời mà không tiếp, hoặc là mình tiếp dang dở bỏ đi, hòa thượng chưa về mình đi trước, nói ví dụ như vậy. Thành thử ra khi mà mình khai kinh trì tụng nó là không bao giờ được bỏ, cái lệ của khai kinh là như vậy, là mình phải trì tụng một cách nghiêm chỉnh cho đến khi hoàn kinh. Hoàn kinh rồi mình mới đưa tiễn các vị Long Thiên Hộ Pháp đó về. Trong suốt thời gian mình trì nó là Long Thiên Hộ Pháp đó. Chẳng hạn như giờ mình tụng kinh Địa Tạng, mình cũng nghe là Vô Độc Quỳ Vương, Chủ Mạng Quỳ Vương, rồi các vị Quỳ Vương ở trong kinh Dược Sư thì tìm 12 vị Dược Xoa Đại Tướng vân vân đó. Đều phát nguyện là nơi nào mà trì những kinh này đó thì chúng con sẽ đến hộ trì, chúng con sẽ đến thủ trì, gia hộ gia lực, rồi đến đến xong rồi rồi mình không tụng nữa đó. Đó rồi họ sẽ thế nào? Rồi họ sẽ thất vọng, mà họ sẽ nói rằng là mấy tên này giỡn chơi đó. Nó giỡn mình á, họ sân si, tại vì Long Thiên Hộ Pháp sân si, nó chí nguy, thật sự mà nói nó là như vậy, nó phản tác dụng. Anh thử ra khi mà mình lập những cái đàn tràng hay là mình lập những cái pháp hội, nó mình phải tuyệt đối nghiêm chỉnh từ tâm mình cho đến thân mình thì công đức, thì mình phải trì tụng nó một cách gọi là nghiêm chỉnh vô cùng. Rồi mình hành mọi cái thứ cũng vậy, trong cái thân tâm của mình như vậy. Cho nên là khi hoàn kinh xong á, là mình mới đưa thỉnh các vị đó, trở về bản xứ của họ. Cho nên là khi đó mà hoàn kinh mình hay tụng cái bài mà Thiên Atula Dược Xoa Đẳng á, thì tất cả những cái vị mà Thiên Atula La Dược Xoa Đẳng hay là Thiên Long Bát Bộ, cái chỗ nào có trì tụng kinh điển như vậy thì họ tới, họ tới họ trì. Nhưng mà nếu mà nó không có được nghiêm chỉnh đó thì đương nhiên rằng là họ họ giận, tại vì họ không phải Bồ Tát, rồi nó Long Thiên cũng 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 nổi giận. Chứ còn là Bồ Tát hay chư Phật thì còn thôi, thì còn đó, chỉ có lắc đầu một cái rồi thôi, đại khái như thế. Cho nên vì vậy nó mới có cái câu chuyện mà ngài Động Sơn Thiền Sư một hôm ngài mới đi đi rảo ở trong chùa, cái ngài mới nhìn thấy ở trên nóc nhà của một căn phòng đó, đó, có mấy vị Long Thiên Hộ Pháp bay đến đứng ở trên nóc nhà đó lắng nghe. Cái ngài cũng hiếu kỳ, ngài có thiên nhãn mà, Ngài những hiếu kỳ, ngài mới đến đó, gần cái nhà, cái phòng đó, ngài mới lắng nghe, áp tai lắng nghe, nghe hai vị tăng ở trong đó đang còn nói Phật pháp với nhau. Ngài nói hèn chi mà hộ pháp tới nghe, hộ pháp chống cây mấy cái, nghĩa là mấy cây chày kim cương mấy này nọ. Rồi thì ngài đi, ngài lại đi tiếp một vòng đi, hồi ta trở lại, hồi ngài thấy mấy vị nó giận dữ, nó xách chày bay đi mất, mà giận dữ ghê lắm, cái mặt mặt mày hầm hầm. Ngài mới hiếu kỳ tới, ngài mới nghe là hai thầy kia đang còn nói chuyện đời nhau, hết chuyện đạo bắt qua chuyện đời. Thì mình phàm phu tục tử có thể mình không có nhìn ra được tất cả những cái, nhưng mà khắp nơi là có Long Thiên Hộ Pháp đó. Cho nên là Long Thiên Hộ Pháp đều cảm được hết đó. Thì do đó mới nói cái chuyện rằng là cái, thật ra là cái nơi nào càng trì tụng kinh điển nhiều chừng nào á, trì tụng kinh điển càng có Long Thiên Hộ Pháp hộ trì, ở cái chỗ đó nó tự nhiên nó an lắm, là nhờ cái sức của Long Thiên Hộ Pháp ấy đó. Thì cái chỗ đó nó sẽ an vô cùng. Cho nên là trên cái phương diện mà mình học đạo hay tu tập đó, là mình phải gọi là mình phải nghiêm chỉnh, tức là trong từng cái niệm của mình á, cái sự tu tập của mình nó nghiêm chỉnh. Hồi kia mà tôi mà cứ một ngày lạy ba thời lạy Phật á, không có bỏ, mình có bỏ, nhất định mình có bỏ. Bây giờ đến cái giờ đó mà thiên hạ có rủ mình đi chơi hay rủ mình đi gì nó không đi đó. Cũng phải là lạy Phật cho xong cái đầu đi à. Nếu bây giờ mà có cần phải hẹn thì tôi lạy sớm một chút, tôi lạy xong, tôi một ngày tôi phải lạy 1.000 lạy, cứ lạy đủ 1.000 lạy rồi thì tôi mới có thể đi đâu tôi đi. Nói ví dụ như thế. Thì nhờ như thế đấy, nhờ như thế đó mà có thể là học đạo được, mà may ra mình có lực đó. Chứ còn mà mình cứ đuối, hồi xưa đó trời nó nóng lắm, mỗi lần mà tôi bước xuống cái cửa của chính điện đó, lúc đó 2 giờ trưa mà nó nóng kinh ghê lắm đó, mà ở Sài Gòn nữa mà ngột ngạt ghê lắm, mà bước vào y như bước vào lò lửa, mà mình biết là cái cỡ tháng 3, tháng 4, tháng 5. Nhưng mà khi nào tôi cũng nghĩ vậy, chịu không nổi cái nóng này á thì coi chừng cái nóng của địa ngục, vượt được những cái nóng này á thì có thể thoát được cái nóng của địa ngục. Cho nên nóng thì nóng cũng vào, nhờ như thế đó, có là nhờ như vậy mới có ngày hôm nay. Đó. Nó mới thành ra rằng là cái lực hành của mình cũng như cái lực lời nói của mình khá như thế, nó mới có trọng lượng, nó mới có lực. Mình cứ 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 gọi là cái gì mình cũng gọi là hời hợt hết, thành ra đương nhiên cái lực của mình nó hời hợt kia đấy. Nếu mà mình tu hành nó hời hợt thì cái lực của mình nó hời hợt, rồi lời nói của mình nó hời hợt, rồi tư tưởng của mình nó hời hợt, rồi cái gì của mình nó cũng hời hợt hết, nó không ra đâu ở đâu. Nếu mà mình nghiêm chỉnh đó thì mọi sự nó cũng thành nghiêm chỉnh. Cho nên vì vậy nói tóm lại á, thì cái mục đích chính của chúng ta tu hành vẫn là Bồ Tát Đạo, nhưng mà ở đây nói trên một cái khía cạnh là chúng ta sẽ tu Bồ Tát Đạo theo một cái tinh thần gọi là niềm vui lớn. Và chúng ta tập làm thế nào mà chúng ta là biểu tượng của niềm vui lớn, chúng ta đi đâu cũng có một cái niềm vui lớn, và chúng ta lấy niềm vui lớn là niềm vui của riêng mình. Mà khi một cá nhân có niềm vui lớn là niềm vui của riêng mình thì cá nhân ấy là một cái cá nhân khác với mọi cá nhân. Tại vì mọi cá nhân, tức là mọi ngã đó, nó chỉ có niềm vui nhỏ của nó thôi. Còn cái ngã này nó có một cái niềm vui to, cho nên ngã này nó to hơn những cái ngã kia. To hơn đây á là có nghĩa là nó phát một cái từ hơn, bi hơn, chứ nó không phải là một cái chấp ngã to hơn, mà là một cái gọi là một cái ngã mà gọi là từ bi hơn, trí tuệ hơn, cao thượng hơn. Thành ra nói ngược lại là vô ngã hơn, tức là một cái ngã này rất là vô ngã, là cái ngã này có một cái niềm vui lớn. Ngã này lấy niềm vui lớn là niềm vui của ngã, ngã nào có niềm vui lớn là niềm vui của ngã, ngã đó là một ngã vô ngã. Còn ngã nào chỉ có niềm vui nhỏ không hề có niềm vui lớn, ngã đó là ngã của một phàm phu. Còn ngã nào mà khi là chỉ có niềm vui lớn không có niềm vui nhỏ Cái ngã đó lấy niềm vui lớn là niềm vui của ngã, thì ngã đó là một cái ngã vô ngã, nhớ như vậy. Mà ngã đó là ngã của Bồ Tát, rồi Bồ Tát tu hành phải như vậy. Thì chúng ta cũng sẽ cố gắng, còn ít ngày nữa thôi thì là tôi cũng từ biệt ở nơi đây đi rồi. Mình đi rồi thì chẳng hiểu cái gì xảy ra ở nơi này, mà biết một điều rằng là mạnh ai theo niềm vui nhỏ của người đấy. Ở đây không có niềm vui lớn và niềm vui chung nếu không có tôi hiện hữu. Đó là một điều đáng sợ vô cùng. Cho nên rằng là cố gắng làm thế nào ở đây đó, làm thế nào mà tạo nên một cái niềm vui lớn, cho dù không có tôi vẫn có niềm vui lớn. Và nếu không có tôi, niềm vui lớn đây nó tan thành mây khói, thành ra là nó chỉ còn lại rơi rớt những niềm vui nhỏ của mỗi một cá nhân, và rồi thì mỗi cá nhân chạy theo niềm vui nhỏ của chính mình, hết còn là đạo tràng. Thành thử ra cái sự mà chúng ta duy trì niềm vui lớn ở cho chỗ này hay là cho chỗ này để mang nó đi đó, đi nghĩa là phân phát ở cho nơi mọi nơi khác đó, là mình cần phải duy trì ở cái chỗ này là chỗ gốc, sau đó mình mới đem đi khắp mọi nơi hết là mình duy trì. Thì khi mà cái niềm vui lớn nó được nuôi dưỡng ở đây mà để mà có thể đem đi khắp mọi nơi thì chỗ này được nuôi dưỡng, còn cái khi mà nó vắng đi rồi thì chỗ này nó trở thành hạn hán khô cằn và không còn một cái gì hết, chẳng còn gì đạo nữa. Anh đừng để như vậy, gọi là cố gắng để mà suy nghĩ rằng là mỗi một người bỏ đi cái niềm vui nhỏ của chính mình, hợp với nhau đó để nuôi dưỡng cho một cái niềm vui lớn, thì người nào cũng vui hết. Còn mỗi người rút về cái vui nhỏ của mình á, người nào cũng không hài lòng hết, kẻ nào cũng bất bình và kẻ nào cũng không hài lòng. Và nếu bỏ đi những cái niềm vui nhỏ đó để kết hợp với nhau trong một cái niềm vui lớn cộng đồng á, thì người nào cũng hài lòng hết, người nào cũng được hưởng hết, người nào cũng đợi hết. Những cái vấn đề đó là mấy thầy ở đây phải chịu trách nhiệm nó, nên là phải cố gắng thực hiện cho được những cái điều đó. Mà tôi chỉ e rằng là cái nghiệp dĩ mà xưa nay mình quan sát đại chúng ở đây lâu năm, mình biết thế vắng mình đi ra một cái rằng là cái niềm vui to đó nó không còn, nó còn niềm vui nhỏ. Nó bao giờ tôi trở về đây thì niềm vui to nó sống lại, mình đi nó chết theo, mình về nó sống lại, nó cứ như thế. Và rồi không phải chỉ ở đây, ở ngay cả những cái đạo tràng hay là chỗ mà tôi thường lui đến ở bên Âu Châu cũng vậy thôi. Cũng khi nào có mình thì sự sống nó bắt đầu gọi là phát triển kia lắm, mình đi rồi thì nó lui vào trong bóng tối, ban ngày tắt mất rồi, chỉ còn lại bóng đêm, người ta ngủ vùi thôi, không sinh hoạt nữa. Khi nào tôi trở về thì mặt trời lại mọc, người ta lại thức dậy và người ta lại sinh hoạt hăng hái đó, suốt 6 tháng. Và khi tôi ra đi thì mặt trời lại tắt, màn đêm lại buông xuống, người ta lại ngủ vùi trong 6 tháng, thì đi về bên kia thức, bên này ngủ đó, bên này ngủ vùi trong 6 tháng. Khi nào trở về bên này thức, trong 6 tháng nó hoạt động khủng khiếp lắm. Như vừa rồi đây 6 tháng chúng ta cũng hoạt động cho 7.290 hộ. Mình nhân ra số tiền rồi, kinh khủng lắm. Chưa kể cái số phóng sinh, số tiền phóng sinh. Chưa kể cái số cúng chùa. Và chưa kể cái số chi phí, tiền xe, tiền cổ, tiền hotel, tiền máy bay của những lần mà đi làm niềm vui lớn, đi cho niềm vui lớn. Nhưng mà chúng ta vẫn làm được, đó cũng là một cái sự lạ đấy. Làm được mà không cần phải có một cái sự mà gọi là xin xỏ gì của ai cả. Người nào phát tâm thì hoan nghênh người đấy, nếu không phát tâm thì thôi chẳng xin. Thế mà cho được như vậy trong 6 tháng thôi, thì đó cũng là một cái điều mà mình đừng có xem thường. ngồi suy nghĩ đi. Nếu mà mình suy nghĩ, mình bảo là sư phụ hay sư ông sao làm được cái chuyện như vậy, mình cũng làm được. Cứ học đi, cứ bắt chước đi thì làm được. Tại anh chịu học, chịu bắt chước đi. Hãy nuôi dưỡng niềm vui lớn trước nhất là căn bản. Hãy nhìn tới cái niềm vui lớn thì đừng nhìn cái nhỏ thì làm được. Thành ra nhớ dùng. Sau khi chỉ có cái đến tuần sau à, là tôi đi rồi. Thế mà mình nhìn cái không khí kiểu mà nó đang diễn ra thường xuyên, mình thấy mỗi người vẫn ôm ấp một cái niềm vui nhỏ của riêng mình. Và cái điều này nó sẽ khiến cho rằng là chẳng ai giúp ai hết. Tại vì ai cũng nghĩ tới cái mình thôi, đâu có nghĩ cho người khác đâu. Đấy, chẳng ai giúp ai, chẳng ai quan tâm gì tới ai. Mà một khi không ai quan tâm gì tới mình thì đương nhiên mình cũng cảm thấy rằng là chỗ đó không phải là cái chỗ mà mình nương thân. Thấy như thế mạnh hai nơi đi. À, mạnh thầy thầy đi, mạnh trò đi, mạnh ai nấy đi. Rồi thì cũng bỏ dược sư, rồi cũng bỏ Di Đà, rồi cũng bỏ Di Lặc Địa Tạng này kia, nó lại cho hư vô, cho bụi bặm. Rồi còn ngoài ra rằng là Phật sự nó cũng bắt đầu vào trong giấc ngủ. Nó không phải là một những cái thứ Phật sự mà tỉnh thức. Thành ra mong rằng trải có bao nhiêu năm đó, học đạo bao nhiêu đó mà chẳng lẽ rằng là không thấm sao? Thành ra hy vọng rằng là đại chúng nó mà hiểu biết về cái niềm vui lớn, biết Phật pháp là niềm vui lớn, biết rằng là chỉ có niềm vui lớn mới là chỗ mình nương được, còn mọi cái niềm vui nhỏ đó là không phải chỗ mình nương. Và dĩ nhiên người ta cũng không thể nương được cái niềm vui nhỏ của mình. Cho nên mình cũng không có nên cứ chỉ có mải chú ý tới những người khác có niềm vui lớn cho mình nương hay không, mà mình không bao giờ chịu nghĩ tới là mình có mở tâm mình ra khiến cho mình là chỗ niềm vui lớn cho mọi người nương hay không. Thì cái người mà hay chê trách người khác á, nhưng mà chính mình cũng bao giờ mở tâm ra, những người đó là đáng chê trách nhất. Thành ra cố gắng rằng là trong cái sự sinh hoạt đó, biết nhìn tới những người phương xa thì cũng phải biết nhìn tới những cái người mà ở ngay cái bên cạnh mình. Biết cho được những cái người ở xa xôi mình thì những người ở gần ngay bên mình làm sao mình quên cho họ được. Thành ra là cho họ đủ hết. Cho họ từ cái mà vật chất của thế gian cho đến cái tinh thần đó. Mà cho cái quan trọng nhất là cho họ cái niềm vui lớn. Thành ra chúng ta nếu mà muốn đến Đức Phật, chúng ta đừng ao ước Phật cho mình niềm vui nhỏ, không cho đâu. Hãy đến với Đức Phật để nhận niềm vui lớn. Cũng vậy, thực sự muốn học đạo với tôi thì người hãy trông chờ niềm vui lớn, đừng trông chờ niềm vui nhỏ. Và nếu mình không chờ niềm vui lớn thì mình được lớn ghê lắm. Cái lớn đó là mình đang còn thấy mà, hả? Bao nhiêu năm tháng nay. Thành ra hãy nỗ lực lên, hãy cầu nguyện với Đức Phật Dược Sư, hãy cầu nguyện với Đức Phật Di Đà, hãy cầu nguyện với Đức Bổn Sư, hãy cầu nguyện với Quan Thế Âm Bồ Tát, với Đức Phật Đương Lai, với Ngài Địa Tạng Bồ Tát gì đó. Mình không có thờ mấy ngài đó để trang trí cho vui, để biểu diễn cho nó gọi là có vẻ như đạo tràng. Mình nên là trang trí tất cả những cái tôn tượng ở bên ngoài của mình, nó nằm ở bên trong lòng mình. Mình cũng có địa tạng ở trong lòng mình, cho nên mình có đại nguyện vô song. Mình cũng có đại bi Quan Âm ở trong lòng mình, cho nên mình cũng sinh hoạt bằng từ bi. Mình cũng có Ngài Di Lặc ở trong lòng mình, cho nên tương lai của mình khi nào cũng nhắm đến sự thành Phật, vân vân. Đó. Mình phải thờ phượng với tinh thần rằng là nội ngoại gì đều phải tương ưng, chứ đừng có thằng là bên ngoài để đầy tường và bên trong chẳng có một cái chút xíu gì dính tới mấy ngài đó hết. Đó. Thì cái sự thờ phụng của mình vô ích kia lắm. Cái thờ phụng của mình chỉ là sự bày biện chứ không phải là thờ. Đó. Anh do đó phải rằng là phải nỗ lực mà nghiêm chỉnh suy nghĩ trong từng niệm, trong từng cái hiện tại của mình, trân trọng nó và cố gắng sử dụng nó vào cái việc là hãy ban niềm vui đến cho những người xung quanh mình đi, đừng có than phiền là những người xung quanh mình không có làm gì cho mình ấy. Mà hãy chịu khó tập nghĩ rằng là mình làm cho họ trước cái đã. Đó. Họ họ làm lại cho mình hay không thì kệ họ, mình vẫn có cái lời là mình phụng sự được thiên hạ, đó là lời của mình. Còn thiên hạ phụng sự mình cũng phải lời của mình, nó phải đó cái lời của mình. Phàm phu nó lấy lời là được phụng sự, chư Phật chư Bồ Tát lấy cái lời nó là được phụng sự chúng sinh, nhớ như vậy đó. Nhớ là Phật với Bồ Tát là ngược lại chúng sinh không à, mình thường thường nó suy nghĩ như nào sống thế nào mình làm ngược lại đi thì khó, đó là mình theo Phật, mình cứ nhìn ngược lại. Và khi mình nhìn ngược lại nó thì mình mới có thể thay đổi, mình có thể cái ngã của mình nó mới trở thành một cái ngã to lớn. Ngã to lớn là vô ngã à. Thì vô ngã đó cho nên nó mới có một cái niềm vui, không phải niềm vui của ngã, cho nên niềm vui ấy không có nhỏ được, niềm vui đó phải lớn. Thì cái niềm vui lớn thì mình mới có thể báo ân nhất thiết chư Phật, ân nhất thiết cha mẹ sư trưởng, ân nhất thiết chúng sinh. Thì báo hết được những cái ân như thế thì thành mới được Phật đạo. Đó. Tại báo hết những phần ân đó thì mới tế được tam độ khổ. Tức cứu tế được tam độ khổ thì mới thành Phật đạo. Thì nhất thiết chúng sinh, nhất thiết phụ mẫu, nhất thiết thân bằng quyến thuộc của chúng ta cũng đều đều sẽ được đồng thành Phật đạo. Nam mô A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều trọn thành Phật.